Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC và sau đây xin mời quý vị đến với Phúc lợi xã hội. Chương trình này do ông Đỗ Quang Tỏa phụ trách và trong chương trình kỳ rồi thì chúng tôi đã nói về làm sao để mở một cái tiểu thương tại vùng Virginia mình. Và chúng tôi có hứa là trong chương trình kế tiếp, tức cho chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ nói về những cái lập cơ sở kêu là non-profit. Sau đây Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới ông Đỗ Quang Tỏa.
Dạ, xin chào chị Nam Anh và cũng xin chào vị khách mời rất là đặc biệt của chương trình chúng tôi hôm nay, đó là cô Amy Trang, tiến sĩ Amy Trang, nhưng mà trong cái khuôn khổ chương trình này thôi để cho nó thân mật thì chỉ nhắc là Amy thôi. Amy là đại diện của một cái thế hệ thứ nhì, trong khi chúng tôi thì coi như là cái thế hệ đi đầu. Và hôm nay cũng giống như chị Nam Anh đã giới thiệu, chúng tôi có rất nhiều người thắc mắc về vấn đề lập một cái cơ sở kêu là bất vụ lợi, tức là non-profit hay tiểu bang Virginia như thế nào, có những điều kiện gì và những đòi hỏi về pháp lý như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi có vị khách mời rất là đặc biệt này. Chúng tôi cũng xin nhắc lại đó là chúng tôi nói khi mà nói về tổ chức bất vụ lợi thì chúng tôi sẽ nói dựa trên cái luật của tiểu bang Virginia, tại vì đây là cái luật của tiểu bang. Do đó nếu quý vị mở một cơ sở bất vụ lợi ở Washington DC hay Maryland thì có thể điều kiện nó hơi khác một chút. Nhưng mà khi chúng tôi nói về vấn đề mà miễn thuế thì đây là miễn thuế của liên bang, tức là của IRS, thì đó là luật của liên bang và áp dụng trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Thì chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu Amy, một thế hệ trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ và đi học thành công. Cô đã đậu bằng tiến sĩ về cái chính sách công của trường Đại học George Mason, hiện nay đương là tổng giám đốc của công ty Social Impact, một công ty chuyên môn cố vấn về các vấn đề xã hội, y tế cũng như phát triển cộng đồng. Và cô cũng là giảng viên của nhiều khóa học của trường Đại học UVA. Hiện nay cô đương tham gia một số chương trình của các tổ chức bất vụ lợi chú trọng về vấn đề làm sao tìm kiếm và ngăn chặn phát triển của bệnh viêm gan ABC, và do đó đừng làm cố vấn cho rất nhiều hãng. Do đó xin trước hết là xin gửi lời chào đến Amy Trang.
Dạ, xin chào bác Tỏa, cảm ơn bác Tỏa, và Amy cũng xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình.
Ok, tôi sẽ đặt câu hỏi chị Nam Anh, khi nào thấy cần follow up đó, chị có thể nhảy vô nha. Câu hỏi thứ nhất, xin Amy định nghĩa cho chúng tôi biết là một tổ chức bất vụ lợi, tức là non-profit, là như thế nào? Và nếu chúng ta thành lập, chúng ta có phải liên lạc và ghi tên với lại tiểu bang hay không? Và ghi tên như vậy đó thì chúng ta có phải có những cái quy định nào rõ ràng hay không? Thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ là chúng ta sẽ phải mở một cái non-stock corporation ở Virginia và những cái điều kiện trong đó như thế nào?
Dạ, trước hết nếu mà mình muốn mở một cái non-stock corporation, một cái hội bất vụ lợi ở tại Virginia thì phải lên cái website là Virginia Commission
State Corporation.
Yeah, State Corporation Commission. Thì nó có một cái đơn là Articles of Incorporation của cái non-stock corporation. Cái đơn đó nó có một trang rất là ngắn. Nhưng mà quan trọng trước khi mình điền cái đơn này là cái hội phải có một cái buổi họp để mà bầu cử ra một người là president hoặc là chairperson, một người thư ký là secretary, một người treasurer là thủ quỹ. Thì phải họp nói ra rất rõ ràng là những cái job description đó như thế nào, những mỗi người chia công việc như thế nào. Sau đó đó mới bắt đầu mình điền đơn. Điền đơn thì mình cần biết cái hội này mình sẽ đặt tên gì. Và sau đó đó là cái mission, cái mục đích, mục tiêu của cái hội sẽ là làm cái gì. Và thứ nhì á, là mình phải suy nghĩ á, là cái hội này có membership hay không membership, nghĩa là có những người
hội viên,
hội viên Tại vì những hội viên có quyền cho ý kiến để thành lập cái hội này. Sau đó đó thì mình cần biết là cái địa chỉ của cái tổ chức. Mình có cái tổ chức thì có thể bắt đầu cái địa chỉ ở ở nhà cũng được, nhưng mà nên biết là cái địa chỉ mà mình viết xuống á là nó là public record, nghĩa là ai cũng có thể biết cái nơi đó ở đâu, người ta có thể viết thư hay là người ta gõ cửa tới nhà, cho nên mình cũng phải chú ý về cái phần đó. Quan trọng nhất á là khi mà mình tổ chức một cái non-profit, mình cần biết là everything is public record, nghĩa là tất cả những cái gì mà mình điền xuống á là người bình thường người ta có thể tìm kiếm và biết là thành viên ở trong cái hội này là ai, địa chỉ họ ở đâu, và cũng có thể biết thêm là họ làm nghề nghiệp gì. Thứ nhì là cái trong cái đơn này là phải có hai đứng ra, phải hai người đứng ra để mà ký nhận là họ sẽ chịu trách nhiệm cho cái hội này để được thành lập. Và cái cuối cùng là mình đóng tiền application fee để nộp đơn.
Như vậy là nếu mà chúng ta muốn lập một cái hội non-profit ở tiểu bang Virginia, chúng ta không cần đi ra luật sư hay là phải có một người luật sư nào, mà chúng ta chỉ cần là resident của Virginia.
Dạ phải. Không nhất thiết phải đi ra kiếm luật sư, nhưng mà nếu mà kiếm luật sư á, thì cái trách nhiệm của người luật sư là phải giải thích rõ ràng cho mình hiểu là mình đang điền cái đơn gì, và cái trách nhiệm của mình khi mà điền đơn này và nộp vô á là cái gì. Cái đó là cái trường hợp mà mình sẽ mướn luật sư để luật sư có thể hướng dẫn cho mình về cái điều đó.
Trong cái đơn nó cũng có một cái câu hỏi là các người mà trong hội đồng quản trị của cái hội của mình đó thì sẽ được lựa chọn như thế nào, thì cái chúng ta phải định nghĩa cái sự lựa chọn đó ở trong cái phần nào, trong một cái bylaw, tức là cái nội quy, hay chúng ta phải phải nói luôn ở trong cái khi chúng ta làm đơn xin mở hội.
Dạ phải. So cái bylaw đó, cái nội quy của cái hội á, là trong cái phần mà khi mà mình mới họp để mà mình hiểu rõ là cái tổ chức này mình sẽ tổ chức như thế nào, với lại những cái người trong hội họ có trách nhiệm như thế nào. Cái bylaw đó bình thường mình cũng có thể mình tự viết, nhưng mà nếu mà mình không rành á thì mình có thể nhờ luật sư để giúp, thì dĩ nhiên là mình cũng phải đóng tiền cho luật sư để mà giúp về cái phần đó.
Như vậy đó là sau khi chúng ta đi vô cái website của State Corporation Commission, tức là SCC, download xuống cái form kêu là Article of Incorporation for Non-Stop Corporation, fill out cái này, gửi xuống tiểu bang, nếu mà không có gì trở ngại, họ sẽ cấp cho chúng ta một cái giấy chứng nhận.
Dạ phải.
Là certification.
Họ cho mình một cái Certificate of Incorporation. Giống như khi mà mình mở một cái business for stock thì right. Người ta cũng gửi cho mình một cái certificate of incorporation. Cái tờ đó rất là quan trọng.
Okay.
Tại vì nhà băng sẽ không mở một cái bank account nếu mà không có cái certificate of incorporation đó.
Okay. Thì sau khi chúng ta có tờ đó thì chúng ta kể như là đã được ghi tên hợp pháp với lại tiểu bang để có một cái hội, nghĩa là bất vụ lợi ở tiểu bang Virginia.
Dạ, cái đó mới là cái bước đầu tiên thôi.
Ok.
So, sau đó đó là khi mà mình có cái Certificate of Incorporation á, thì cái bước thứ nhì là mình phải lên cái IRS website để mà mình xin cái Tax ID Number,
okay.
cái số thuế của cái hội. Khi mà mình trong cái quá trình mà xin cái tax ID number đó thì một trong những người trong cái board of directors phải đứng ra dùng cái social security cá nhân của mình để mà xin cái tax ID cho hội. Lý do là IRS muốn biết là cái người mà đang xin họ có phải là US citizen hay không. Họ muốn biết chắc chắn là mình đang mở một cái non-profit này để mà làm những chuyện thiện, chứ không phải là làm những cái chuyện mà người ta gọi là terrorist act.
Ok. Tức là xin cái IRS, đó là cái số của liên bang, EIN.
EIN.
EIN này nó sẽ trở thành giống như là cái số xã hội của cái hội này.
Dạ phải.
Dạ, tức là khi mà chúng ta tiến hành sử dụng xin tiền, xin phân, thì cái số EIN này nó sẽ đi liền với cái hội.
Dạ phải.
Ok. Rồi sau khi chúng ta, nhưng mà điều đó có người hỏi tôi là nếu tôi chỉ có một người thôi thì tôi có thể đứng ra xin lập một cái hội bất vụ lợi được không?
Dạ không.
Nếu chỉ có một người.
Dạ không. Mình phải có ít nhất ba thành viên trong cái hội mới mở được. Tại vì nên nhớ là cái hội bất vụ lợi này là nó là public charity, nghĩa là nó mình lập ra để nó có lợi ích cho tất cả người trong cộng đồng.
Và sau khi chúng ta xin được cái số EIN, nếu chúng ta có một số tiền ai cho đó, thì chúng ta có thể ra nhà băng mở một cái commercial account cho cái hội này.
Mình mở commercial account được, nhưng mà mình chưa có đủ giấy tờ để mà mở một cái non-profit account.
Ok.
So, cái nhà băng á, họ sẽ đối xử mình giống như là mình là small business. Người ta sẽ mở một cái công giống như small business, nhưng mà người ta sẽ không có mở cái công là non-profit.
Okay.
Lý do là tại vì mình chưa có đi vào cái bước thứ nhì là xin cái 501c3 của IRS, thì cái đó cũng mất một chút thời gian.
Tức là sau khi chúng ta lập cái hội bất vụ lợi, chúng ta có cần phải chờ một thời gian bao lâu mới có thể nộp đơn xin cái hưởng cái quy chế miễn thuế, tức là tax exempt status, mà trong cộng đồng chúng ta nhiều người biết tới là cái status là 501c3.
Dạ.
Phải không? Thì chúng ta có phải chờ để chúng ta coi là chúng ta có làm cái gì có record, hay là chúng ta có thể sau khi có cái EIN chúng ta có thể tiến hành thủ tục để xin cái 501c3?
Nếu mà nói dễ nhất á, thì không cần chờ lâu. Tại vì mình chờ càng lâu mà mình càng có thu nhập nhiều á, thì nó sẽ cái thời gian mà IRS nó xét cái hồ sơ của mình á, nó sẽ lâu hơn. Tại vì IRS khi mà thấy là cái hội này mới, không có tiền, không có gì hết, thì dễ cho họ để mà làm research về cái background của mình. Còn nếu mà mình đã thu tiền của cộng đồng rồi, thì mình phải trình bày thêm những cái hồ sơ, nghĩa là cái accounting, bookkeeping information, để người ta biết là mình đã nhận tiền của ai, bao nhiêu tiền. Mình phải báo cáo về những cái phần đó. Cho nên nếu mà mình mới lập hội á, thì mình nên tiếp tục làm những cái đơn càng sớm càng tốt. Nhưng mà quan trọng á, là cái nội quy. Mình phải có cái bylaw rất là rõ ràng, và phải có những cái chữ ký của những người trong cái board of directors, và tất cả những cái thành viên á, họ phải đồng ý về cái phần của cái nội quy đó. Tại vì cái đó là một trong những cái điều kiện mà IRS cần khi mà mình nộp cái application cho cái 501c3.
Tức là họ muốn mình coi có sự kiểm soát, có check and balance.
Dạ phải.
Và những cái người board director tức là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề tài chính.
Dạ.
Của cái hội non-profit.
Tại vì họ quan trọng IRS, họ đọc cái nội quy để mà hiểu cái procedure, cái kế hoạch của mình để mà thực hành những cái công việc mà mình muốn làm, với lại để mà make sure là cái administration, cái hành chánh đó, nó được tốt.
Thì khi mà IRS cứu xét hồ sơ đó, thì họ sẽ dựa trên cái căn bản thứ nhất đó, là coi cái mục tiêu hoạt động của hội như thế nào.
Dạ phải.
Cái thứ nhì đó là cái thành phần mà lãnh đạo, tức là board director, tức là cái trong hội đồng quản trị được lựa chọn như thế nào.
Dạ phải.
Và cái phương thức lựa chọn này đó thì chúng ta phải nói rõ ràng trong cái nội quy, phải không?
Dạ phải.
Các board director này được bầu lên hay là được lựa chọn hay là được thay thế thế nào, nhiệm kỳ là bao nhiêu năm.
Dạ.
Đó là phải những cái điều kiện là căn bản phải không?
Thì
Amy,
khi mà mình lựa những thành viên trong cái board of director đó, nên nhớ là IRS sẽ xét hồ sơ, nghĩa là đó những người mà không khai thuế, nghĩa là không nói tới cái chuyện mà đóng thuế, nhưng mà không khai thuế hàng năm thì những người đó không nên đứng trong cái board of directors, sẽ ảnh hưởng tới tổ chức.
Ok. Yeah. Tại khi mình bây giờ đã nghe nói là có một cái lối cái là expedite, tức là xin cái file 1C3 đó mà có cái easy form.
Yeah.
Tức là chỉ có lẹ hơn hồi xưa, là tôi nhớ là cái form mà 1023 nó dày tới mấy chục trang.
Yeah, phải.
Thì bây giờ nghe nói đó rất là đơn giản, thì như vậy là
dạ. Yeah. Cái đơn để mà xin 501c3 giống như bác nói là cái gọi là form 1023.
Okay.
Nó có nhiều cái format. Cái format 1023EZ mình có thể xin online. Nhưng mà nó có một cái điều kiện là cái tổ chức này sẽ không có thu nhập nhiều hơn 10,000 một năm.
Okay.
Trong vòng 5 năm. Thì mình có quyền xin cái form 1023EZ online. Thì cái đó, cái process đó, có thể là trong vòng 3 tháng mình có kết quả.
Ok.
Yeah. Mà cái application fee của cái đó, đó nó cũng được giảm bớt. Nghĩa là thay vì mình đóng ra 850 đồng, hiện tại là cái application fee là 850 đồng. Thì xin cái 1023EZ á, thì application fee có 400.
À.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà mình xin cái 10 EZ được rồi, cái tự nhiên có một người nào đó họ donate 50,000 cho mình, thì mình phải làm sao? Phải hoàn lại xin, hay là mình chỉ cần thông báo cho sở thuế biết mình có một cái unusual endowment?
Thì mình phải khai thuế. Mình phải khai thuế là trong cái phần khai thuế mình phải giải thích tại sao mình có một cái số tiền nhiều như vậy. Trong khi mình nghĩa là mình cái planning của mình, trong khi cái plan của mình là mình sẽ không hơn 10,000 một năm.
Okay.
Yeah, mình phải giải thích cho họ.
Ok, thành thử là nếu mà năm đầu mình không có 10,000 nhưng mà năm sau mình có 20,000 có được không? Hay là nó limit cái này mình cũng không cần đi vô chi tiết, nhưng mà
cái này là nó sẽ xét nó sẽ xét case by case.
Ok.
Cái lý do mà cái 1023EZ á, nó tiện lợi á, là nó có một cái parameter, cái nó có những cái guideline cho mình, tại vì nó liên can với cái phần duy trì cái non-profit của mình, là cái phần hàng năm mình phải khai thuế bằng cái form 990.
Okay.
Yeah. So về cái form đó là nếu mà cái hội trong một năm thu nhập ít hơn 50,000 thì mình có quyền khai bằng cái 990N, là cái electronic postcard online.
Okay.
Rất là dễ dàng, không có cần vô chi tiết là những
trả
cái income, yeah, income, yeah, từ đâu ra, nhưng mà mình vẫn còn phải giữ cái record đó để phòng cái trường hợp mà bị audit.
Uh-huh.
Mặc dù mình có quyền khai thuế bằng cái online 990N postcard, nhưng mà cái record keeping của mình vẫn phải giữ nếu mà mình bị audit.
Do đó, tức là nếu mà mọi chuyện suôn sẻ, sau khi chúng ta có 3 người họp lại, làm đơn với tiểu bang, xin được cái mở một cái non-stock corporation,
yeah,
xin IRS và được họ công nhận cái 501c3 status, tức là tax exempt, thì cái vấn đề điều hành đó, một cái tổ chức non-profit mà tax exempt như vậy đó, nó có một số đòi hỏi tối thiểu nào không? Ngoài vấn đề Amy có nói là mỗi cuối năm đó, chúng ta dù có nhận được bao nhiêu tiền cũng phải khai thuế.
Yeah.
Hoặc là khai thuế cái short form hoặc là cái long form.
Yeah.
Thì nhưng mà đều cái vấn đề điều hành của cái tổ chức đó, thì tất cả mọi cái trách nhiệm là sẽ nằm ở cái board director,
yeah,
hay là hội đồng quản trị. Và chúng ta ngoài cái mỗi năm chúng ta phải ghi danh lại với tiểu bang, đóng một cái lệ phí và khai thuế với lại cơ quan chính quyền liên bang IRS, thì chúng ta cần phải chú ý các vấn đề nào khác không?
Dạ phải, giống như bác mới nói là của tiểu bang Virginia, hàng năm họ sẽ gửi cho mình cái annual report. Cái đó người ta sẽ gửi trước khoảng chừng 2-3 tháng khi cái ngày mà nghĩa là cái ngày mà mình đã thành lập cái hội. Cái annual report này nếu mà mình không điền mà mình cũng không đóng tiền thì họ sẽ coi như là không còn cái non-profit này,
đóng cửa.
Dạ. Cho nên cái đó là cái điều quan trọng phải chú ý, tại vì có nhiều người sau khi họ nhận được cái 501c3 họ quên hàng năm còn phải report cho tiểu bang.
Okay.
Họ cứ nghĩ là chỉ có report cho liên bang là đủ, nhưng mà không. Nếu mà không report cho tiểu bang á thì coi như là họ cũng sẽ báo cho liên bang và mình không còn cái non profit, mình phải bắt đầu từ ban đầu trở lại.
Và phần nữa đó là nếu mà chúng ta đóng cửa thì tôi có một hai trường hợp là người khác có thể lấy cái tên đó của mình.
Dạ
và
phải.
Lập lại một hội khác.
Dạ phải. Nếu mà mình coi như là mình gọi, người ta gọi là forfeit, nghĩa là mình bỏ cái hội này, mình không có báo hàng năm nữa, thì người khác họ có quyền lấy cái tên đó. Với lại thêm một điều, thí dụ như mình đã đóng cửa rồi thì IRS với lại tiểu bang họ họ expect, nghĩa là họ bắt buộc là những cái tài sản của cái hội này phải đưa qua một cái hội khác mà cũng là 501c3.
Thế nghĩa là mình không có được chia với nhau.
Không có chia. Dạ, sở dĩ mình gọi là non-stock á, là những cái người trong board đó không có cái quyền lợi gì của cái hội hết, ngoài trừ là administrative cai quản cái hội thôi.
Ok. Rồi cái phần quan trọng nữa đó là để điều hành đó, chúng ta có cái nội quy tức là bylaw. Thì cái bylaw này chúng ta có toàn quyền làm, có cần phải thông báo với tiểu bang khi chúng ta có sửa đổi, hay là chúng ta chỉ cần thông báo cho tiểu bang khi nào chúng ta thay đổi cái Article of Incorporation, hay là về cái vấn đề nội quy thì chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì. Vấn đề là làm sao chúng ta biết là chúng ta làm mà không trái luật.
Cái nội quy á, là mình nếu mà mình có thay đổi trong cái nội quy á, thì phải báo cho IRS, thì vì họ muốn biết là cái nội quy mình thay đổi nó có significant, nó có khác với những cái gì mà
cái
khi
mục
mà
tiêu
họ
thành lập của mình hay không.
Dạ đúng, yeah. Dạ đúng. Khi mà họ xét cái đơn hồi lúc ban đầu á, họ muốn biết là cái mission, cái mục tiêu có thay đổi hay không. Còn cái phần mà của cái Articles of Incorporation á, thí dụ như vì mình mới lập hội, mình nói là hội có thành viên, nhưng mà sau này mình đổi lại không cho hội có thành viên nữa, thì mình phải nộp cái amendment to the Article of Incorporation.
Cái đó cho state.
Cho state.
Còn vấn đề ví dụ như là chúng ta nói là board director tới hội đồng quản trị là mới đầu là bầu, về sau chúng ta thay đổi nói giờ không bầu nữa, chúng tôi chỉ định, thì mấy cái đó mình cũng phải thông báo cho
cái
state.
Cái đó là amendment of Articles of Incorporation. Dạ phải. Đó,
tức là phải báo cho cả state biết và lẫn IRS.
Còn nếu mà trường hợp giống như mình bầu cử, mình thay chức vụ, nghĩa là mình có một cái president mới hoặc là secretary mới, thì cái đó là mình báo trong cái annual report.
Ok.
Yeah.
Tức là báo cho họ biết là cái officer và cái board director.
Yeah.
Amy có thể giải thích, có nhiều người chắc cũng hơi lẫn lộn, là vấn đề là board director tức là hội viên hội đồng quản trị.
Yeah.
Còn cái officer đó là ai?
Officer thì thực sự có ba cái position chính hoặc là thêm một cái position phụ, nghĩa là chair person, secretary and treasurer,
hoặc là president, có nhiều người gọi là president,
a president
CEO.
Yeah, phải president, secretary, treasurer. Thì nói là cái chữ president với chair đó thường thường người ta coi là như là một.
Okay.
Okay. So cái chair đó, cái chữ chair nó có sự khác biệt với cái president là cái chairperson là cái người sẽ conduct the meeting, cái người mà khi mà mình mỗi lần mình đi họp á thì cái người đó là cái người mà điều hành cái meeting đó, cái buổi họp đó. Còn cái position thứ tư á mà nói là optional là vice chair. Nghĩa là vice chair có thể là thêm một cái position một người khác, hoặc là vice chair cũng có thể là secretary, hoặc là vice chair cũng có thể là treasurer.
Okay.
Yeah.
Thì như vậy đó là một người có thể vừa nằm trong hội đồng quản trị, tức là board member, mà vừa là officer được không?
Dạ, được.
Ok. Thì đó là sẽ đưa đến một cái câu hỏi khác là những người nào làm cái non-profit đó, khi mà chúng ta điều hành thì nhiều khi nó cũng giống một cái tổ chức thương mại thôi. Tức là có người được ăn lương, có tất cả những cái phí tổn chúng ta cũng có thể lấy tiền ra trả. Dù là cái tiền đó chúng ta xin của cá nhân hay là chúng ta xin của các tổ chức chính quyền hay là các tổ chức tư nhân khác, thì trong cái điều hành một tổ chức bất vụ lợi thì chúng ta có thể ăn lương giống như là chúng ta làm việc trong một cái cơ sở bình thường hay không?
Được, nhưng phải viết trong cái nội quy, trong cái bylaw, phải viết rất rõ là cái người trong cái board đó được ăn lương hay không. Và cái mức lương đó là bao nhiêu. Mình ghi xuống xong rồi á, IRS họ xét, họ sẽ cho mình biết á, là họ có hợp với cái cách tổ chức hay không. Cho nên nếu mà muốn chắc ăn á, thì nên viết là không ăn lương thì là dễ nhất. Như vậy á, không ăn lương á, mà mình viết xong rồi mình cũng phải thực hành là không ăn lương. Tại vì cái đó mới là thật sự á, là public charity, non-profit. Còn nếu mà về cái phần mà non-profit, khi mà có activities mướn người trả lương á, thì cái đó là khác. Tại vì IRS họ muốn biết á, và họ muốn có cái control là cái người mà make decision, người mà quyết định cho cái hội á, là những người đó là không được ăn lương.
Nhưng mà đều nhiều tổ chức đó, giống như mới gần đây đó là cái tổ chức mà nhận được cái công trách của chính quyền mà lo cho mấy em nhỏ mà immigration, cái ông CEO ông trả lương ông tới 1.400.000 đồng một năm. Thì như vậy đó là
cái người CEO có nằm ở trong cái board of directors hay không?
Có, nghĩa là ông vừa là chair mà ông vừa là president. Thành thử là trong nhiều trường hợp giống như Amy nói, tức là chúng ta phải disclose thôi. Tức là chứ là không có luật thì không có cấm được ăn lương, với điều kiện là phải disclose là chúng ta làm việc gì và số lương là bao nhiêu.
Với lại trong cái phần tổ chức á, thì cái IRS sẽ coi cái board của mình á là how big is the board, nghĩa là có bao nhiêu người provide administration oversight, management cho cái người mà được ăn lương. So nếu mà cái board đó có chỉ có 3 người nhưng mà một người trong 3 người đó ăn lương á, thì cái đó cũng có hơi có vấn đề.
Nhưng mà đều đó là cái vấn đề lương bổng này kia nọ đó, đó là một cái vấn đề chúng ta có sẽ thảo luận sau. Nhưng mà điều đó là cái tổ chức mà muốn tồn tại đó thì cũng phải có tiền. Phải không? Thì chúng ta sẽ tiến đến cái vấn đề đó là để coi một tổ chức bất vụ lợi muốn tồn tại đó thì sẽ phải làm như thế nào. Thì đó là một cái đề tài mà chúng tôi sẽ thảo luận sau với Amy. Bây giờ chị Nam Anh có câu hỏi nào? Chị Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh muốn hỏi là khi mà mình khai thuế, mình đã nói là nếu mình lấy cái easy đó là chỉ có 10.000. Nhưng mà sau đó có những người như ông Tỏa nói là cái donation 50.000 chẳng hạn. Thì cái mission của mình là, dụ như mình nói là mình mở một cái cơ quan từ thiện, thì mình có những cái mission là cho một số tiền này cho giống như trẻ mồ côi, một số tiền này cho những người khuyết tật. Thì khi mình xài cái số tiền đó ra đó, thì sau này chỉ còn có 10.000. ngàn thì cái đó mình khai thuế có được không, hay là khi mình vô 50 ngàn mà mình phải chi ra cho những cái giống như là mình đã chọn dùng để mà giúp những người nghèo mồ côi, khuyết tật vân vân thì như thế nào?
Cho một cái thí dụ, một cái cơ quan từ thiện mà họ có nhân viên thì mình có quyền trả tiền cho nhân viên, trả lương cho nhân viên. Và trong đó mình cũng lấy một số tiền để mà mình có thể là donate hay là mình mua sắm cái gì cho những em mà nghèo hay là đói khổ. Cái đó không có thành vấn đề. Nhưng mà cái quan trọng là cái bookkeeping của mình. Mình phải ghi rõ ràng là chi tiêu như thế nào và chi phí như thế nào, và mình cũng phải giữ receipt. Cái gì mà mình chi ra mình phải có receipt. Như cả khi mà mình trả lương thì mình cũng phải giữ pay stub, hay là nếu mà mình nói về lương bổng á thì nó thêm một cái bước nữa, thì mình phải xin cái employer tax ID và mình phải đóng thuế cho nhân viên nữa, thì cái đó là thêm một cái vấn đề khác nữa.
Nhưng mà nhiều khi như chị Nam Anh nói đó, có nhiều tổ chức lập ở Hoa Kỳ nhưng mà lại đi làm từ thiện ở Việt Nam. Rồi như vậy nó đi về Việt Nam làm sao chúng ta có receipt được? Thì những cái trường hợp như vậy đó là các người mà đi quyên tiền ở Mỹ mà đem về Việt Nam thì có đòi hỏi, chính phủ Hoa Kỳ có đòi hỏi thêm các khoản báo cáo đặc biệt nào hay không?
Dạ có. Khi mà mình làm những cái công việc từ thiện mà mình đi quyên tiền cho những nơi khác thì lúc nào mình cũng phải có receipt, nghĩa là mình mua sắm cái gì để cho những người ở một nước khác mình cũng phải giữ một cái receipt. Nếu mà mình cho tiền cho cái hội nào ở Việt Nam thì cái hội mà nhận tiền của mình phải cho mình một cái receipt.
Còn thí dụ giờ tôi mua 1,000 ký gạo, tôi về cái vùng lục lội ở Việt Nam tôi phát cho mỗi người một bao gạo, thì mấy cái người đó họ đâu có cho tôi receipt được trường hợp
không
đó thì...
Nhưng mà bác có cái receipt tại bác mua gạo.
Okay.
Còn cái phần bác phát gạo á là cái
không
đó
cần.
Không
cần, họ không cần ký tên.
Nhưng mà tốt nhất là chụp hình đi. Chụp hình thì người ta biết là mình đang làm cái gì.
Thì đó, rồi thêm một cái nữa đó, điểm cuối cùng tôi muốn nói đây đó là các tổ chức từ thiện mà tôn giáo đó,
dạ,
thì họ có cần phải xin cái non-profit status 501c3, hay đương nhiên chúng tôi là nhà thờ, nhà chùa thì chúng tôi không cần xin cái 501c3.
Dạ cần xin, với lại của nhà thờ với tôn giáo thì họ có một cái đơn để kèm thêm về cái phần đó, tại vì IRS nó có một cái category riêng cho những cái hội tôn giáo.
Yeah. Ok, thành thử chúng tôi xin tạm ngưng cái phần 1 ở đây và cảm ơn tiến sĩ Amy Trang. Tôi cũng quên giới thiệu là Amy cũng đã giúp rất là nhiều hội đoàn trong cộng đồng chúng ta về vấn đề thành lập cũng như tổ chức, cũng như là cố vấn cho các tổ chức, nhất là những tổ chức của những cái thế hệ thứ nhì. Chúng tôi sẽ xin chấm dứt cái phần 1 ở đây và chúng tôi sẽ trở lại phần 2 nói về khi mà chúng ta đã thành lập xong một tổ chức bất vụ lợi thì chúng ta sẽ sống như thế nào, tức là phải có tiền thì mới yeah, tồn tại được. Thì chúng ta sẽ đi sâu trong phần 2 là vấn đề fundraising cho một tổ chức bất vụ lợi tại Hoa Kỳ, nhất là những tổ chức ở trong tiểu bang Virginia. Thì chúng tôi xin cảm ơn Amy đã cho chúng tôi buổi nói chuyện hôm nay, cũng như là tôi xin trở lại cho chị Nam Anh nói kết thúc cái phần này.
Dạ vâng, và xin mời quý vị chờ đón nghe qua chương trình kỳ tới. Sau khi thành lập hội thì chúng ta cái hội đó phải có cái nguồn tài chánh, và nguồn tài chánh nó từ đâu. Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi trong chương trình kỳ tới.